Chương 8 Một chữ thương. Lúc tròn 10 tuổi, ở trong làng tôi, cách Đồng Hới độ 50 km, cách Huế độ 150 km, tôi đã nghe thầy tôi nói đến ông Chủ Văn, một tài tử phong lưu, một danh cầm ở Kinh Đô. Nhà ông là một bảo tàng nhỏ về nhạc Huế. Ông cũng có một phòng riêng trưng bày nhạc cụ phương Tây, từ nhạc dây đến nhạc gió. Người ta nói đến cái xe sắt nổi tiếng của ông là một chủ sự, một ông quan nhỏ ở phủ Tôn Nhân. Xe sắt của ông đi sớm về khuya từ dinh to đến ngõ hẹp của kinh thành, không phải để len lỏi vào những nơi quyền cao chức trọng của triều đình chạy chọt chút danh lợi đỉnh chung. Thuở ấy cũng có bánh xe cao su nhưng còn hiếm, với một chiếc bánh xe gỗ trên đường đá đã khua động những đêm khuya. 2-3 giờ sáng trong cái im lặng của thành phố, người quét đường hay khách chơi khuya còn nghe tiếng lạch cạch xe ông. Ông từ cuộc hòa đàn nào ở hậu biền, hay ông cả soạn, hay từ danh cầm nào đó, bước ra. Hay cũng có thể trăng sắp lặn, gà cồn đã gáy, ông từ một chiếc đò bên sông bước lên, chia tay với một tiếng ca, tiếng hát. Có khi trời sáng bạch, ông mới về đến ngôi nhà của ông ở Trường Súng, nơi bến có bụi tre ngà. Cũng có lúc, từ Trường Súng, không đi đâu xa, lạch cạch đến dốc Nam Giao, ông lên nhà vườn, một cảnh vườn xung xuê cạnh chùa Linh Quang, dành cho người con thứ hai của ông, một nghệ sĩ tài hoa, người sinh ra Mừng. Cả nhà đã ngủ rồi, mẹ Mừng thức giấc, chợt nghe tiếng lạch cạch, kêu lên, ô ông bố, bà gọi tất cả mọi người dậy. Ai nấy không kịp dụi mắt, vội vàng sửa khăn sửa áo đón ông. Đã thành lệ, bất kể khuya hay sớm, ông vô là theo lệnh ông phải có cuộc hòa đàn, kẻ tranh, người tỳ. Ông thổi tiêu. Ông người to như hộ pháp, nhưng với chiếc tiêu nhỏ trên tay. Mừng cũng phải dạy tưng tưng mấy tiếng đàn tranh cho ông vừa lòng. Tiếng tiêu cũng véo von thăng trầm. Cả người mẹ của Mừng không hề biết đàn cũng nghiêm túc thành kính ngồi nghe. Cuộc hòa đàn kéo dài đến khuya, cho đến khi ông cháu mệt mỏi, mọi người nghe tiếng xe lách cách đã xa mới lên giường ngủ tiếp. Có khi trên đường đi của ông gọi người con trai là chú Hướng và người con gái là cô Huyền vào dự cuộc hòa đàn lớn của Tam Đại Đồng Đường, hòa đủ cả 5 cây. Ông lúc trẻ có mua một người hầu nít, cũng là để xoa bớt tuổi già. Nhưng từ lúc nào, cô hầu nít đó học được ông dạy cho đàn, và đã là vợ hầu của ông, và thành một thành viên của đại gia đình nghệ sĩ. Đến nay, không ai biết rõ người nghệ sĩ hộ pháp ấy làm cho cả nhà sợ như cọp, đã đi đến cây sáo, cây tỳ, cây nguyệt như thế nào. Nhưng ông có lúc là rể của một gia đình giàu có địch quốc. Dưới bến sông của nhà địch quốc đó, quanh năm đầy những bè gỗ quý kéo ngăn cả dòng sông Đào xuống An Cựu. Những đền tạ, những lầu cát của vua chúa đã dựng lên, một phần là nhờ có gỗ của ông chở từ các nguồn về. Người con gái yêu của vị địch quốc đã ở trong danh sách những cung phi tuyến dân vào cung vua. Sự đời lại không xảy ra như thế. Người con gái nhà giàu không chịu vào cung, nên cha bị bu chứa những đồ quốc cấm. Người sinh ra nàng đã phải trả giá đắt bằng cả sinh mệnh của mình. Ông bị mang ra chém đầu ở cửa An Hòa phía nam kinh thành. Còn người con gái thoát chết trở nên vợ của một người bề ngoài không có dáng gì một nghệ sĩ, đó là ông Chủ Văn. Ông Chủ Văn là một ông quan của phủ Tôn Nhân, một cơ quan lo việc nội bộ của những người hoàng tộc, gồm những kẻ tôn thất, từ đời Nguyễn Hoàng đến những hàng vương tử cao sang gần gũi với những vua Nguyễn đương thời. Dẫu sao thì ông cũng cho đời 4 đứa con, cũng đều là nghệ sĩ. Người con trai đầu, cây đàn nào cũng biết chơi, mặc dù không thật hay. Người con trai út, tiếng đàn nhu mì khiêm tốn, dễ thương, không hề muốn chơi trội. Ông chỉ là công chức tòa sứ tỉnh, con rể người dạy con vua, và chính ông là người bạn cột chèo của vua Duy Tân yêu nước, bị Tây đày đi xứ lạ. Người con gái là vợ của một bác sĩ, và nổi tiếng về vụ án ly dị của bà. Bà thường vào dạy đàn cho bà Từ Cung, vợ của vua Khải Định, và là người mẹ của vua Bảo Đại, một bà mẹ vua của một ông vua ăn lương tháng của Tây. Bà thích đánh bạc, có khi thua bạc, cũng túng thiếu như ai. Cô giáo dạy đàn với tài nghệ của mình, không phải chỉ về nghệ thuật, đã trở nên người, không những kín đáo đi vay mượn, cầm đồ vàng ngọc cho Từ Cung, mà còn là một người mối lái, biết bán từ cái phẩm chức nhỏ bé của dân quê, đồng thời là một người nghệ sĩ nổi tiếng trong kinh đô, có những điệu đàn xao xuyến những người tuổi trẻ. Bà chết trong âm vang tiếng chuông, tiếng mõ của Phật. Còn người con trai thứ hai, tên là Tôn Thất Kim, sành cả năm cây, nhưng thường ôm say cây tỳ. Ông là một quan nhỏ bộ lễ, một nhà nho, một nhà thơ, thường mở rộng giao du với những nhà thơ trẻ tân học. Trên hết mọi sự, ông là tác giả của một tác phẩm sinh động, độc đáo, Mừng. Mừng, người con gái của ông, giàu muốn giàu không, đã trở nên nhân vật chính của tập hồi tưởng này của tôi. Ông chủ văn, cũng như các nghệ sĩ kinh thành lớp trước, đều trân trọng cái đúng đắn, nghiêm túc của điệu nam ai cổ. Lúc còn là đứa học trò nhỏ, tôi đã nghe các anh tôi nói, đêm mưa, cả soạn đàn, bên vách, ngoài thềm, như có ma quỷ ngấp nghé nhìn nghe. Có phải cái vẻ hàn lâm cổ điển, cái nghiêm túc của nghệ thuật xưa đã làm cho thần khóc, quỷ sợ? Trái lại, điệu nam ai mới của ông Thừa Kim khác với giọng đàn của ông chủ văn, cha mình, nghe như buông thả, lơ lửng. Ông muốn đẩy hồn ra mà lại như muốn hút tới. Hoài Thanh có lần đã viết rất say cái buông lỏng của điệu nam ai mới. Đội Trác, một nghệ sĩ lớn, tài ba với một ca nữ nổi tiếng đương thời trên sông Hương, đã đàn ca thể hiện cho chúng tôi nghe cả hai làn điệu cổ mới đó. Thật ra, tôi đều thẫn thờ trước cả hai làn điệu. Có lần nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba đã phân tích cho tôi một cách khoa học sự xuất hiện và sự phát triển của một làn điệu nhạc dân tộc. Vấn đề nghệ thuật là vấn đề tâm hồn, là cái tế nhị ẩn sâu trong đáy hồn của người thể hiện cũng như của người cảm thụ. Một lần, tôi hỏi Mừng thích làn điệu nào, Mừng đáp một câu gọn, em thích cái buông lỏng của cha. Trong tập hồi tưởng này, lẽ nào tôi không dành phần rộng lớn cho cái tâm hồn khoáng đạt thoải mái của người cha ấy? Mặc dù khi giữa tuổi còn trẻ, người nghệ sĩ đã gieo không ít đau thương cho gia đình, cho người vợ và cho bầy con thơ dại, trong đó có Mừng. Giữa cái tuổi xuân của vợ, người nghệ sĩ chợt ra đi để lại một mảnh vườn rộng vô quạnh giữa đời, một bầy con dại. Người nghệ sĩ ấy với cây đàn đã đi đâu? Từ Huế, ông vào tận Lục Tỉnh, đâu có tiếng đàn, tiếng ca, tiếng tri âm, tri kỷ, thì ông đến. Không một bức thư gửi về, không một lời nhắn lại. Sau này, Mừng kể lại, ông thì ở trường súng, cô chú thì ở quanh chùa Từ Đạt. Đêm đông ở nhà thật kinh sợ, nhà vắng, vườn rộng, mẹ con co lại trên manh chiếu, mẹ nằm ở giữa, sờ bên phải, bên trái, sờ lên đầu, dưới chân, bàn tay không ngủ, có động đến thịt da, tóc tai bầy con, lòng mẹ mới yên. Cửa chốt chặt, mà như giữa vườn hoang, mẹ con nhiều lúc không ngủ, dò nghe từng tiếng động, từng tiếng chân đi, tưởng chừng lúc nào kẻ gian cũng vào được. Người mẹ đã nuôi những đứa con của mình như thế. Cũng vì thế mà người chồng khi trở về không để cho ai động đến giấc ngủ của vợ. Nhưng phải ngoài 40 tuổi, người cha, người nghệ sĩ bốn phương ấy mới trở về. Chỗ ngồi của người lại nguyên như cũ, trên vách lại đủ 5 cây đàn. Và nhờ dòng máu, người nghệ sĩ được trên ban cho ít phẩm trật, ông đã thành một quan nhỏ coi lăng tẩm. Những ngày lễ lạc, người khác được vui chơi, riêng ông lại bận rộn nhất. Cả nhà vợ con cũng rộn theo những ngày ấy. Nếu xe của cụ chủ Văn bánh còn bằng gỗ, thì ông thừa Kim lại có một chiếc xe nhà bóng loáng bánh cao su. Chủ yếu, ông thừa Kim trông coi Khiêm Lăng, Lăng Tự Đức, một lăng đẹp nhất cách kinh đô, độ 10 cây số. Đường lên lăng đồi núi chập trùng. Ông thường cùng với người kéo xe từ nhà đi ra lúc gà đầu chưa đập cánh. Trên đường đi, ông còn gặp những tên ăn trộm đêm, đang trên đường hành nghề. Chúng chào ông như chào một ông quan tuần cảnh. Mỗi tháng, trong hai kỳ sóc vọng như thế, trong chiếc áo xanh rộng, ông đi lại các lăng vua cung kính nghiêm túc bao nhiêu, thì khi ngồi một mình cạnh cây đàn, hai bên những tri âm tri kỷ của ông thoải mái, buông lòng bấy nhiêu. Ông biết buông mình. Khi nỗi đau đến giữa lòng ông như tìm được ngôn ngữ đời sống. Không phải chỉ có khúc điệu dễ dàng thoát ra từ đường tơ dưới những ngón tay luyến lấy, mà cũng không phải một chữ, một câu ca thân thớt từ trên đôi môi cố vặn duyên dáng, mà cuộn từ trong gan ruột lên. Chính lời ca, lời thơ của ông ấp ủ và thoát ra từ nỗi đau da thịt của mình. Từ trong tình cảnh ngang trái mà ông đã trải qua, ông đã viết lên những lời thơ thấm thiết, da diết, để rồi hòa vào từng điệu khúc Nam Bình, Nam Ai. Sống giữa vợ con bình thường, ông vẫn chập chờn trong từng cơn sóng mộng, điến lên vì từng vết thương do mình tự tạo lấy. Tôi vốn trân trọng điệu Nam Bình, cất lên trong sóng gió dòng hương, nhưng khi giọng Nam Bình riêng của ông cất lên, tôi đã thẫn thờ xao xuyến. Ngán thay trò tạo đa đoan, mảnh trần doan, ghẹo người khuê cát. Rồi, liệu điệu đôi đàn, ấy con đầu ôm cầu, thẹn kẻ gieo cầu, yêu nhau nào biết cho nhau, xoàn đôi chén đập tan hương sầu. Với người cha của mừng, tôi mới thấm sâu những từ trần doan, tức là trần duyên. Liệu điệu, xoàn đôi chén, cũng chỉ là một mối tình ngang trái mà trần duyên đưa lại chỉ để ghẹo nhau chơi. Hai bên đều có nơi có chốn, đã liệu điệu đôi đàn rồi, mà cầu kia còn cắt cớ, ôm gieo thêm cho tội nợ. Thôi thì đã vậy, âu đành vậy, rủ đâu nào. Ta xoàn với nhau đôi chén, cái mảnh gương sầu kia, ta hãy đập tan ra từng mảnh. Ý tình trên chữ nghĩa thì ai cũng hiểu như thế, nhưng trong cái giọng Huế thì ta nghe như một giọng đùa rỡn với cái đau chết người. Bỗng, phực như một tiếng dây đứt, một cái bóng phồng lên, chợt xẹp lại. Cái duyên Huế là thế. Có khi nghe xong nước mắt bật ra lúc nào chẳng biết. Ở ông Tôn Thất Kim, thơ với nhạc như đôi bạn song đôi. Chính ông là người đẻ ra các khúc điệu song đôi ấy, cũng như ông đã sinh ra người con gái tên Mừng, một sản phẩm mang nhiều dấu ấn của ông. Ông quả tình là một nhà thơ trong cảnh vườn này, không phải chỉ có mùi mít chín, mà những đêm hè, một chút hương ngọc lan bất thần tỏa ra khi ông ngâm những bài thơ đường và truyền đạt cái đẹp ấy cho người con gái mình, ông đã mang về đây những vị ngọt ngào hiếm có rất Việt Nam. Nơi đây, chúng tôi có những đêm thơ, Mừng cất tiếng ngâm. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạt khứ, thử địa không dư hoàng hạt lâu. Hạt vàng ai cưỡi đi đâu? Mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ, hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán Dương sông tặng cây bày, bãi xa anh vũ xanh dày cỏ non, quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Giọng ngâm nga hồn người con gái cứ mang mát hoài trong tôi. những tình cảnh qua lời dịch của Tản Đà phản phất cái thi vị Á Đông mà thơ Tây Phương không thể có được. Rất Trung Hoa mà cũng rất Việt Nam. Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách gian do sướng hậu đình hoa. Thương nữ biết chăng niềm hận nước, cách sông hát mãi hậu đình hoa. Ý thơ vì dân vì nước, chuyển qua mừng, người con gái ít nhiều bướng bỉnh này, ngâm lên như một nỗi đau thúc bên hông. Những ngày tháng đi trên mảnh đất mình, gò đóng mình, sông bãi mình, không giật mình sao được, vì một nỗi đau thúc bên hông ấy, từ những đầu bạc hay những mái tóc còn xanh, người nghệ sĩ này tuy có mặc áo rộng xanh để kiếm sống độ nhật thật, vẫn không hề biết toan hót, quỵ lụy trước bất kỳ ai. Ở cái vườn nhỏ này, khi vầng trăng đã treo lên trước ngõ, khi hai ba bạn thơ cùng xuân vầy bên những cốc rượu, có cả không khí chụm đầu nhau ngoài lề xã hội. Tôi có những người anh ruột có tên trong thi nhân Việt Nam. Lưu Kỳ Linh cũng là một tay gần gũi với vườn thơ lúc gặp gỡ, lúc chia tay. Người ra đi, đi đâu người trong cuộc cũng không biết. Để lại một bài thơ. Người ở lại, trong triều mến, họa lại một bài. Chừ đây chú lại sắp ra đi, chả biết quà đi những món gì. Thôi hái quả trăng mà nhắm rượu, say sưa tiễn chú một cung tỳ. Trăng đang sáng, mấy đám mây che lấp, rồi lại vài hạt mưa thưa, hơ lại tiếp. Cung tỳ tôi tiễn quá say sưa, nhỏ giọt. Bên thềm mấy hạt mưa, thôi chú ngồi, thêm chút nữa, đợi cung tỳ dứt hạt mưa thưa. Khi tôi không còn là người họ xa của gia đình Mừng, có lần, mượn chén rượu, người nghệ sĩ thân sinh ra Mừng đã nói với tôi. Cụ Mừng họ sống, các đời cụ Mừng sống ra sao mặc họ, chúng mình cứ sống cuộc đời chúng mình. Cụ Mự đây là những vị đại thần trong triều, trước và cả sau câu chuyện Tày Đình, năm cụ khi không rớt cái ình, xảy ra ở Huế. Đời của chúng mình là vần trăng, chén rượu và vài vần thơ hào hứng. Người cha không phải là một ông quan áo rộng xanh, mà thật sự ông là người thợ vườn. Ông đã để lại cho con cháu một tấm gương lao động chân tay tuyệt vời. Mỗi ngày, nhà nghệ sĩ Trừng Cưỡi dậy sớm hơn mặt trời. Khi uống xong một tuần trà, tự mình đun nước và pha lấy mà uống, và đi từng giường đánh thức các con dậy với lời dặn, đi nhẹ nhẹ nghe con, để cho mẹ con ngủ. Tất cả người nhà cùng người giúp việc đều cùng một lúc bắt tay vào lao động với ông. Tự mình, ông tưới hoa, ông lòng trái, ông bắt sâu tỉa cành. Những việc nặng nhọc nhất trước hết thuộc về phần ông. Ông đào trục cả hàng tre già để lấy đất trồng dừa, trồng tiêu. Ông bắt người nhà mua từng bó bổi, đào từng hố sâu, ủ gốc cho những hàng cau. Riêng những bàn tay yếu ớt, ông phân cho trồng trầu. Chỉ có một người, ông không bao giờ động tới. Đó là người vợ duyên dáng yêu thương của mình, người luôn luôn có nụ cười trên môi, người không hề nặng lời với ai, người tưởng như không có việc gì làm trong nhà, nhưng là người chủ thật sự của gia đình. Nào, nhẹ chân cho mẹ mày ngủ. Trừ người đàn bà ấy, đã chịu nhiều đau thương vì ông nghiêm khắc ra lệnh cho mọi người. Tất cả mùa hè cũng như mùa đông, mọi người đều phải thức dậy trước lúc mặt trời mọc, và không lâu sau mặt trời lặn phải lên giường, gìn giữ từng hơi sức cho ngày hôm sau. Tất nhiên, mỗi tháng, mỗi tuần, ông cũng dành những lúc rỗi rảnh, gió mát trăng trong, không oi ả. Một mình sửa phím so dây, một mình tâm sự với mình. Những ngày mưa, Ông bắt các con lấy đàn ra họa. Người mẹ không biết đàn, miễn khỏi học đàn. Nhưng những buổi học đàn của con, người mẹ vẫn ngồi bên cạnh. Mừng sau này kể lại cho tôi, khổ nhất là những buổi dạy lên dây, phân biệt cho từng tiếng nhạc, họ sững sàng dê liếu. Mừng cũng không đến nỗi có lỗ tai điếc đặt âm nhạc, nên đã qua những buổi học đầu tiên này một cách trôi chảy và suôn sẻ. Thương nhất người anh và người chị của Mừng, không sao qua nổi buổi học kéo dài này. Người cha có lúc không giữ nổi bình tĩnh trước một sự sai lầm hay chậm hiểu của học trò, có lần đã vứt cả con dao vào con mình. Người mẹ vẫn bình tĩnh như không, chỉ buông nhẹ một câu, mỗi đứa một khiếu, đứa nào không học được đàn thì học cái khác. Người chồng đành ngồi im. Mừng sau này có nói với tôi, thật ra em từ nhỏ cũng chả thích gì âm nhạc, trừ phi vì nghĩa vụ phải xây dựng một tổ ca Huế cho đài phát thanh trung ương, em phải cầm lấy cây đàn. Nhưng dẫu sao, tuổi nhỏ Mừng đi vào âm nhạc dân tộc, chẳng khác nào một việc đương nhiên, một định mệnh. 9 tuổi, biểu diễn ở trường Đồng Khánh, Mừng đã phải dạy đàn cho những người quý tộc. Có học đàn, Mừng càng yêu ba, hiểu ba hơn. Mừng đã mang gần nửa tâm hồn người nghệ sĩ trong mình. Tiếc rằng, vừa qua tuổi 50, ông đã vĩnh viễn từ biệt vợ con, cha anh, bạn bè mình. Ông đã chết trên tay Mừng, người con gái yêu nhất của ông. Những giây phút sau cùng của người cha, Mừng đã dành cho người những gì đẹp nhất. Sắp đến giờ liệm, một việc bất ngờ đã xảy ra trong gia đình. Nguyên trước đây, ông có mua tặng cho con mình một cái áo gấm. Cả nhà muốn lấy cái áo gấm ấy, liệm cho người ra đi. Người ông biết chuyện, đã tỏ ý không bằng lòng, nói, hà tất cứ phải liệm cho được áo gấm. Áo ấy tao mua cho nó, nay nó chết rồi, thì dành cho thằng Hường em nó. Xưa nay, ông nói gì như một lời lệnh ban ra. Cả nhà im lặng, không dám nói gì. Duy có Mừng, buộc đứng lên thưa. Thưa ông, cha cháu một đời biết kính thương cha mẹ, hết lòng dạy dỗ con cái. Nay, cha cháu ra đi. Một chiếc áo đẹp, ông nỡ nào còn tiếc với cha cháu. Người ông chồm lên như một con cọp dữ, nói gọn một câu. Ta chặt đầu mi. Mừng không nao núng. Trong nước mắt, đi lại bên ông, buông một câu. Đầu cháu đây, ông chém đi. Mọi người có mặt đều hoảng sợ. Người ông đứng sững. Chỉ có người mẹ của Mừng, đi lại bên Mừng, cũng trong nước mắt, cúi đầu nói với con. Mừng ơi, mà lại con. Hẳn muốn xin con đừng trái ý người ông. Nhưng cuối cùng thì ý nguyện của Mừng được thực hiện. Mất cha, Mừng mất gần nửa tâm hồn. Nhưng từ nay trọn vẹn Mừng có mẹ. Người mẹ mà Mừng vẫn coi là một tấm gương sáng của đời. Thuở hai bên môn đăng hộ đối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cũng không rõ hai người đã đến với nhau như thế nào. Người mẹ không hề động tay đến một tơ đàn. Nhưng có buổi hòa đàn nào người chịu thiếu mặt. Tưởng người nghe ngồi im như pho tượng. Nhưng một bài Nam Bình hay một bài Phú Lục, từng điệu lấy luyến, động đến ruột gan người. Xưa theo tiếng đàn của chồng, nay lại giỏi theo tiếng đàn của con. Người mẹ không hề lấy nước mắt để đối phó với cuộc đời. Sau trước, vẫn nụ cười ấy trên môi. Ngày rằm, ăn mày đến đầy ngõ. Mẹ tự tay với từng người một phát từng đồng tiền. Bà con có ai đến cho con chép, con trào, cũng bảo con mang thả xuống sông An Cựu. Cả những lúc tiền lương đã cạn túi, trên mâm vẫn đủ màu sắc. chỗ nằm vẫn êm ấm. Khách xa khách gần đều muốn ở lại. Đôi khi thoáng một nỗi lo trên mắt người chủ, nhưng một lát sau, mừng rách rổ lẻn đi phía sau không ai biết. Lúc về đã thấy bó rau tươi, con tôm con cá đang quậy. Với kẻ thân nhất, bà mới có chút thổ lộ, hẳn ra chợ thấy có cá ngon cũng mua cho mạ thời. Bà cười, không có tiền hắn cũng mua được, có lúc túng thiếu, một mình hắn lo liệu, đồng vàng mang đi cầm, đứa khác mỏi miệng chỉ nhận được một, không nói gì mà nó được mười. Sau này, mừng kể lại với tôi, một hôm, mạ nói với dì Tôn, em nghe được, cả nhà dì coi, chỉ có một mình nó, không phải chỉ nơi chợ búa, mà lúc nhà gặp bước khó khăn, cũng lại một mình nó lo toan, chạy chọt, cả nơi quyền cao chức trọng, nó cũng dám xông vào, cả nhà này, con mừng là đứa hiếu thảo nhất. Đứa hiếu thảo nhất ư? Hiếu thảo nhất, mà để rồi sau này hắn đành lòng bứt áo ra đi, mặc mẹ ở lại, da bọc lấy xương đó. Mừng đã bao lần nhắc lại câu nói này của mẹ, trong một cái mỉm cười mà nước mắt vàng giụa, không sao ngăn được. Hiếu thảo nhất là nó, và chính từ mừng bao sóng gió. Cuộc đời giữa những người thương nhau đến thế, lại đùng đùng nổi lên bao sóng gió ư. Cuộc đời của mấy người như một tờ giấy trắng, cả đất trời yên ắng. Có phải từ mỗi số phận, mỗi tính cách, mỗi bản lãnh mà sóng gió từ đây nổi lên? Người cha đã chết trên tay mừng và gửi nửa hồn mình lại cho con, mừng thường nói thế. Sau khi người nghệ sĩ tài hoa vĩnh biệt ra đi, người mẹ cứ mỗi chiều trong tiếng chuông chùa đinh quang lại đi quanh mộ chồng. Mừng dõi theo từng bước người đi, tìm lại lối xưa trong ráng chiều bàn bạc. Vốn không hay làm thơ, mừng cũng lẩm nhẩm mấy câu. Chiều xuống chiều ơi chiều lại xuống, bên chùa linh động tiếng chuông ngân. Trong tiếng chuông chùa ngân chiều đó, khoan thai, mang mắt buồn, lòng người mẹ hay lòng người con có bao giờ nghĩ là đang ẩn giấu những sóng gió? Đổ cho một sự xung đột nào đó về tư tưởng, chế độ, âu cũng dễ thôi. Nhà thơ lớn Goethe, hằng giờ ngắm viên sỏi trong tay, có ai cười, ông là ngớ ngẩn. Biết những trang hồi ký như vô tình mà vô tận này, tôi không muốn nghĩ mình đang kể lại chuyện xảy ra gần nửa đời, chuyện một cành hoa nở trước mặt, hoa nở hai lần. Phải chăng sự sống đang tái tạo mỗi ngày mới thật là sự sống? Bạn đọc vô cùng thân mến của tôi mong rằng mỗi trang tôi viết ở tôi ra cũng là mỗi trang sẽ dính vào thịt da các bạn. Giữa chúng ta là một sự sáng tạo chung, liên hồi, không thể nào đứt đoạn. Nhưng những chuyện của thơ văn, của nghệ thuật, luôn phức tạp. Ngay người vợ không sành âm nhạc cũng đã để lại trong lòng mình một điệu phú lục của chồng. Một điệu phú lục mà chồng thường đánh và mình từng thành kính lắng nghe, rồi kết lại trong hồn mình một kỷ niệm đầy tâm tư, không phai mờ được. Nhưng nói cho cùng, tất cả đây cũng chỉ là những câu chuyện của những tâm hồn, của những con người, của người ông, người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, người con, trong những mối quan hệ chằng chịt lấy nhau. Đẹp lắm trên đời những vấn vương, trao ôi thiên lý một con đường, đi trong trời đất từ duyên ấy, sớm tối không rời một chữ thương. Cái gọi rằng buồn, vui, đau, giận, thậm chí ghét thù đi nữa, tôi cũng coi như là trăm nghìn biểu hiện của cuộc sống, trăm nghìn mối tơ vương đó thôi. Có nổi, có chìm, có sống, có chết, tôi vẫn gọi nó là tơ tầm. Có nước mắt, nhưng tôi vẫn gọi là long lanh nước mắt. viết lại sự thật đã qua, có người cho là tự truyện. Nhưng, như một nhà văn Pháp đã nói, tôi là một người khác. Sự xung đột giữa tôi và người khác vẫn là tôi đó, thì cũng là mối chằng chịt vấn vương giữa con người với con người, giữa tâm hồn với tâm hồn, giữa tri lự với tri lự, vẫn là cái sự thật sống động, khách quan, quen là cuộc sống đó thôi.